cái này nói cho quý vị biết là cái này là cái nói cái hành tinh mình á, hành tinh nó sẽ bị bể. Cho quý vị thấy, cho quý vị thấy là khi người ta nói tiên đoán hành tinh, cái quả ta bà nó sẽ tan nát nội trong 2 tỷ năm nữa. Đức Phật đã tiên đoán chuyện này trước khi đã kể về cái chuyện hành tinh mình, quả ta bà mình sẽ hoại trong mấy kinh điển đó. Trước khi mà có thể quan sát về mấy cái ống trên hiện tượng trong vũ trụ. Thế là cái chuyện này, quý vị thấy cái trí huệ Đức Phật dễ sợ không? Thành đại khái là 2 cái hành tinh khác nhau, mình khỏi ta bà mới khỏi thế giới khác. Thế giới khác Andromeda đó, nó sẽ bay tới nhau, đụng nhau và nó tông nhau, nó nghiền nát hết tất cả. Cái đó là cái bản tính của cái sự sinh diệt của các cái thế giới. Mỗi cái thế giới nó có một cái đời sống bao lâu đó thôi, chỉ sống được bao lâu đó thôi. Đó là cái vòng của sinh diệt của cái thế giới trong cái vũ trụ này. Cũng giống như khi cái vị mà thiền thì cái tư tưởng cái vị, cái vọng tưởng cái vị nó cũng có một cái chu kỳ của sinh và diệt. Nó có sự tương ứng với nhau giữa cái vọng tưởng của quý vị và cái sự sinh diệt của cái thế giới trong cái vũ trụ. Thế song song vậy sợ cái tư tưởng đó, ok, cái tư tưởng vọng tưởng mình nó có đi song song với cái sự sinh diệt của cái vũ trụ, cái thế giới mình nó như vậy. Cho nên cái người khoa học gia người ta nhìn cái hiện tượng bên ngoài, ta không thể nào hiểu được cái giáo lý thâm sâu của cái chuyện này. Thôi, bởi vậy trong Phật giáo, quý vị thiệt sự muốn hiểu phải nhìn vào trong á, đừng có nhìn ra ngoài. Thành tất cả những cái diễn xảy trong cái tâm thần quý vị đó, nó sẽ có sự song song bên ngoài. Hàng như cái tư tưởng quý vị nó đen tối, nó không tốt lành. Thành ra cái tư tưởng mà nó không tốt lành đó, thì những cái hiện tượng bên ngoài đó mà quý vị sẽ quan sát thì thấy nó cũng không tốt lành luôn nữa. Nó song song với nhau. Nói cách khác, nếu quý vị muốn cái chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị, nếu quý vị muốn chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị thì quý vị nên giữ cái tư tưởng nó tốt thiện. Có ai thắc mắc gì không? Nói gì tin đấy hả? Bởi vì bên kia người văn hóa người Á Châu đó có những hệ thống như là kinh dịch hoặc là nhìn qua tướng số, và nó có những cái loại bói toán khác, và họ dựa trên những cái sự quan sát của những cái hiện tượng bên ngoài đó để mà chiêm đoán chuyện gì sẽ xảy ra cho quý vị. Và những cái thuật này đó, dựa vào cái sự trí huệ của những thánh nhân bên người Hoa, họ các vị đời xưa đó, các cái vị mà thánh nhân bên người Trung Hoa đó, người ta thấy được cái này, người ta tạo ra cái hệ thống để giúp chúng ta thấy được. Những cái hệ thống đó giúp quý vị hiểu những cái hiện tượng bên ngoài. Thành ra những cái thuật đó cho quý vị thấy là nếu quý vị quan sát những cái hệ thống bên ngoài đó, hiện tượng bên ngoài đó, mà quý vị đổi lại cái tâm tư của mình thì những cái hiện tượng nó sẽ đổi theo. Chẳng hạn như quý vị thấy cái hiện tượng nó sắp xảy ra là cái tai nạn nó sắp tới, mà quý vị đổi cái tâm thần mình thành nó lương thiện, thành như vậy cái tai nạn nó sẽ đổi, mình có thể tai qua nạn khỏi. Nói là cái sâu xa nhất của thầy tối nay đó, nhưng mà cái thắc mắc gì mình có thể nói tiếp. Chúng ta mỗi năm họp lại 2 lần hai cái thiền thất này để mà tham thiền. Và cái cơ hội mà tham thiền rất là quý báu. Thầy hy vọng sau tương lai, sau khi thầy đi rồi đó, nó sẽ không bao giờ đổi. Mình sẽ trong tương lai thì mỗi cái đạo tràng mình sẽ họp lại mỗi năm như vậy để mà tham thiền như vậy thôi, ngoài cái mục tiêu nào khác hết. Thì có cái cơ hội như vậy để mình có thể trao đổi ý kiến, trao đổi cái sự hiểu biết, trao đổi những cái tư tưởng để mà sống một đời lành mạnh hơn, để mà cuộc đời chúng ta nó tiến bộ. Cái cơ hội để quý vị có những cái thắc mắc bất cứ chuyện gì có thể đem ra bàn khải. Thành quý vị có thắc mắc gì thì yêu cầu quý vị cứ giơ tay nó hỏi, không có cái gì mà quý vị phải ngần ngại hết á. Quý vị có thể thắc mắc về những cái gì mà quý vị đã đọc hoặc là nghe ta nói, ok, những cái vị thiền sư khác hoặc là đọc sách này đọc sách nọ, hoặc đọc sách mà không hiểu có quyền hỏi. Hoặc nếu thầy cũng hiểu mà quý vị hiểu thì quý vị thì hoan nghênh quý vị giúp đỡ ý kiến, giúp đỡ cái sự trao đổi sự hiểu biết này để cho thầy hiểu nhiều hơn một tí nữa. Thầy cũng đang học hỏi, thầy mới biết hết tất cả mọi sự. Thế cô đồ hỏi thầy cũng hiểu này. Thầy hỏi là cô hỏi dài dòng, thầy hỏi cô hỏi ý cô hỏi là cô cũng muốn thầy cho ý kiến này sao chọn những người nào đẹp trai hoặc là người mạnh khỏe. Hoặc là cô mắc cỡ vì chuyên môn thích nhìn đàn ông đẹp trai. Và nếu mà hỏi là cô hỏi là sách kinh nói là không được nhìn người mà trông trông đẹp đẹp mắt vừa mắt, thế nó ủa có kinh nào kỳ dữ vậy? Cô nói sách nó nói là ngũ dục là cái sắc là này nọ, thì cô nói là thầy nói cái phần đó là kinh đâu có nói kinh đâu, kinh chỉ nói là cái ngũ dục là cái mình thích nhìn sắc, sắc có nghĩa là cái bản tính mình thích nhìn những cái gì mà nó đẹp mắt. Ai cũng thích nhìn cái đẹp mắt đó. Cô này cô nói cái người mà đẹp á, nên kinh điển nói như vậy là không là mình ham nhìn như vậy là không tốt. Thế nó ủa cô sao kỳ dữ vậy? Cô biết một cái người mà có sắc đẹp á nó khó chừng nào không? Thì tôi cứ biết muốn có cái người mà có nét đẹp á, đẹp trai đẹp gái nó khó chừng nào. Tôi có phước lắm mà có được cái đẹp 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 như vậy. Thành quý vị biết không, người ta thích nhìn vào cái đẹp, cái nét đẹp người đàn ông đàn bà đẹp, tại vì cái bản tính chúng ta nó bị thu hút với cái đẹp, cái tốt ở phía sau cái đẹp đó. Cái đẹp đó nó phản ánh lại cái tốt của cái tâm tính, của cái chuyện tốt của quý vị. Thành ra mình nhìn cái đẹp mình thích là tại cái tâm mình thích cái tốt ở phía sau đó. Tất cả chúng ta đều thích cái tốt của phía sau đó. Bản tính là như vậy. Chỉ vì quý vị chỉ tạm thời bị cái tham nó làm mê muội thôi. Ở bên Phật giáo gọi là tạm thời điên. Cái bản tính của cái sự tạm thời điên là sao? Trạng thái điên là sao? Quý vị chỉ biết một mình thôi. Quý vị chỉ còn có thấy một mình thôi. Thầy mới cho quý vị coi hai cái hành tinh nó sẽ bay rồi nó đụng nó phá tan nhau, nó tiêu diệt cái thế giới của cõi ta bà này nổi trong 2 tỷ năm nữa. Quý vị đâu cần biết đó, quý vị coi xong quý vị còn nhớ là mình thôi, mình chỉ còn mình thôi, cái vũ trụ này có một mình thôi. Cái tâm quý vị chỉ thấy mình thôi, cái tâm quý vị chỉ biết tới lo cái no của mình, ngồi đó mà ngồi cứ vọng tưởng. Cái mít năm này còn có thể ăn mít được không? Là hết mùi mít rồi. Không phải nói, thầy cũng phải thầy nhắc khéo nghe chưa? Tất cả mọi người trong cái thời văn minh này đều ưu tư về cái sự đầy đủ vật chất của mình. Mình chỉ muốn nhiều tiền hơn. Mình không biết, mình chỉ muốn mình được thêm nhiều tiền hơn thôi. Thích nhiều người thích nhiều, thích nhiều người thích mình hơn. Đến một cái trạng thái điên rồ. Tại sao gọi là điên rồ? Tại sao gọi là điên? Thưa quý vị, ai giúp thầy được không? Tại sao gọi là điên nhỉ cô Janice? Cái vị làm như vậy là cái vị đang bị thiệt thòi mà không thấy luôn nữa. Thầy mới gọi là điên. Cái đó thiệt ra cái thương danh từ Phật tử mình, Phật giáo mình gọi là điên đảo chứ không phải là điên. Điên đảo. Chúng ta sống trong cuộc đời chỉ tự lo cái thân mình thôi, chỉ lo cho mình thôi. Khi bị có nhiều người nói tôi lo cho gia đình tôi lo cho người thân yêu của tôi nói có một phần trong đó. Cái đó vẫn là quý vị tự lo bản thân mình trước. Quý vị tạm thời thương người ta thôi. Cái đó cũng là tự lo tự thương cho mình. Quý vị lo người khác thì đang thiệt ra đang tự thương mình, tự lo cho mình. Tới cái đồ mà chúng ta chỉ tự mưu toan cho mình thôi. Chứ đến độ nếu người ta nghèo, ta khổ, Tôi khó khăn, đâu phải vấn đề của vị đâu. Nếu người ta gặp nạn khi mình mừng lắm, người nó ôm chặt, ui trời, may quá, mình tai to nạn khỏi. Mình làm ra công, làm tiền thì mình lợi, làm ra tiền thì người ta bị thiệt thòi. Mình không biết được, không thể nào lâu dài được. Tại vì không thể nào nhìn một mình như vậy được. Tại tất cả chúng ta nó đều lệ thuộc vào nhau hết. Chúng ta đó đời đời kiếp kiếp trong cái luân hồi này là cứ tìm nhau mà giải quyết cái nợ nần với nhau. Chúng ta cứ luân hồi gặp nhau, luân hồi lui, luân hồi tới để mà giải quyết cái nợ nần với nhau. Nếu quý vị chỉ nhìn cho mình thôi, cá nhân mình thôi, nếu nhìn cho mình không thì cái đó là quá quá thiển cận, không thấy được và không thể nó lâu dài. Bởi cái bản tính của cái sự mê muội chúng ta đó, nên là cái bản tính của sự mê muội của chúng ta đó là tạm thời chấp trước vào cái tướng, cái ngoài tướng. Chúng ta thích những cái vật mà nó đẹp, nó được mắt, nó mát mắt. Cái đó là chấp vào cái sắc trần, cái đó là sắc trần. Tất cả cái chấp trước về sắc trần đó, quý vị thích áo quần đẹp, quý vị thích xe đẹp, quý vị thích nhà đẹp, quý vị thích bồ đẹp. Những cái đó nó tượng trưng cho cái sự chấp trước quý vị về cái chuyện tình dục. Ai nghe cái đó có nhận được cái đó? Thầy nói quý vị nghe, cái lúc mình tham thiền mình có quyền nói bất cả cái chuyện gì, không cần biết đúng là sai, mình chỉ trao đổi ý kiến thôi, thầy cũng nói là thầy đúng. Là tất cả những cái sự mà những cái sự chấp trước này nó trở về lại cái chuyện mình chấp trước về chuyện tình dục. Cái đó là một cái phản ứng tự nhiên của loài người. Tất cả chúng ta tới đây vì cái chuyện tình dục. Các bạn mình nên nói những chuyện này là sao nhỉ? Thầy cũng không biết nữa. Cái đó phải hỏi mấy ông chiêm tinh, mấy ông bói, thầy bói mới biết được. Cái đó không phải nghề của thầy. Thầy chỉ có chuyên làm một cái vài chuyện thôi. Thầy không làm chuyện, không thể làm hết tất cả mọi chuyện. Thứ nhất, thầy không biết làm tiền. Ê, trả lời cho quý vị nghe. Chính Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đích thân nói rằng các con, quý vị nên về với Ngài A Di Đà Phật. Đừng có tới, đừng ở đây. Cái cõi ta bà này là một cái chỗ nó rất nguy hiểm cho quý vị, không nên ở đây. Lý do quý vị còn ở cái cõi ta bà này, tại quý vị còn quá nhiều cái chấp trước này. Quý vị còn chấp trước về gia đình quý vị, còn chấp trước mẹ quý vị, còn chấp trước vợ quý vị, còn chấp trước con quý vị, nên quý vị không thể nó bỏ đi được. Trả lời được chưa? Mình không nên ở đây. Đức Phật nói không nên ở lại đây. Tại ở cái cõi này nó khổ quá đi. Tại sao quý vị cứ chấp trước vào cái cõi này? Tại sao chấp trước dữ vậy? Thành ra Đức Phật không hiểu được, thành Đức Phật mới nhắc lại các con đang điên đảo mà không biết. Cái cuộc đời quý vị nó lên voi xuống chó, nó đều đều. Quý vị nghĩ là thầy có nói quá lố không? Quý vị nhìn thấy cuộc đời mỗi ngày quý vị đó. Ngay trong cuộc đời ngày quý vị đó, nó có lên voi xuống chó liên tục. Lúc mình thấy sung sướng, và sau mỗi nhiên mình buồn, sau mình lo. Cuộc đời mình nó cứ lên xuống như vậy hoài cả ngày, có phải không? Nên lúc mình thiền cũng vậy nữa. Khi quý vị thiền nó khác ở chỗ, Tức là quý vị thiền đó, cái sự lên voi xuống chó đó, nó ít hơn thôi, nó vẫn còn đó. Nhiều khi cái tư tưởng nó tốt, nhiều khi tư tưởng nó xấu, lúc sướng, lúc khó chịu. Cái cô này cô hỏi trắng trợn dễ sợ. Cô hỏi có nhiều người mà cái tình dục nó cao có làm sao bây giờ, thêm đồ ăn tham ăn. Thầy cũng chưa giải quyết xong, sao thầy biết được? Để hỏi cái người mà đã giải quyết xong rồi, cá nhân thầy thì chưa giải quyết xong nè. Cái cô này cô giải quyết xong rồi. Thầy hỏi là cái chuyện vãng sanh, thầy nói chuyện vãng sanh là câu hỏi thứ nhì. Câu hỏi đầu tiên là bây giờ cái người ta tham ăn, tham tình dục làm sao bây giờ? Cái cô nó bắt đầu hỏi chuyện tình dục của cô, bây giờ sai trái có chuyện tình dục của mấy ông thầy. Tối nay không đủ thì giờ bàn những cái chuyện này. Ai phải giúp thầy một tí chứ, còn thầy cái chuyện nguy hiểm thầy nói tầm bậy tầm bạ rồi người ta đồn tùm lum, người ta la phiền thầy lắm. Hồi trước cái cô, cái ông đại hàng đó, ông luật sư, trước ông làm luật sư, cái ông này đàng hoàng lắm, người rất là đàng hoàng. Ông thấy ông thích mình nói pháp, ông thích lắm. Tại sao nè? Cái gì mình nói trắng trợn dễ sợ lắm. Sau ngày kia thầy nói về cái chuyện tình dục, ông giận quá, ông nói trời ơi, sao ông thầy tu mà nói chuyện tình dục sao kỳ cục dữ vậy? Bỏ ra nghe tức. Nó ông thầy này, ông thầy xấu, ông thầy tệ lắm. Ông này ông đọc một lần tới chùa đó, ông đem 7 cuốn sách về Phật giáo. Mấy cái bàn ở trước đó, bà Quan Ngân mà ngồi đó. Lúc mà thầy giảng pháp đó, ngồi kia ông đọc sách. Ông tới đây tại ông thích cái chùa không khí nó yên lành. Thầy ngồi ông đọc sách ông thích lắm. Tôi tới một cái chỗ mà thanh tịnh đó, cái vị đọc kinh, đọc điển á, nó cái vị hấp thụ nhiều hơn. Thành ra cái tâm quý vị mà không dao động như lúc quý vị ở nhà đó, như quý vị ở nhà đó, thì cái tâm quý vị sẽ hấp thụ cái giáo lý, sẽ hiểu được nhiều hơn. Thành có những cái chuyện thầy mới nói, thành mấy ông này đây, ông này nói chuyện về tình dục cho quý vị nghe. Cái ông này cũng biết sợ thôi. Cái đó đúng. Hoa nhìn. Lúc mà có những cái chuyện mà có những cái sự thúc giục như vậy mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ bớt. Cô nói vậy mà sao, tại sao mà tôi chưa biết thôi. Anh cần phải giấu giếm. Anh vào phòng tắm mà sợ mà thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì thầy khuyên niệm niệm thầm, đừng có niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là người mới không Phật tử đi ngang ta cười, ta nói té Quán Thế Âm Bồ Tát làm gì trong phòng tắm dơ dãi dữ vậy. Ngồi cái kiết già nó sẽ bớt nữa. Có nhiều sao ai muốn thắc, họ muốn có ý kiến gì khác không? Cô nói là cô thử ngồi xếp bằng mà vẫn không bớt cái chuyện. À, thì cô thầy hỏi cô thử cái Quan Âm thử ra sao? Có ai có ý kiến gì khác giúp với cô đại hàng này không? Cái này là cô bắt thầy nói, nhưng mà thầy muốn nói chuyện này. Thầy đàng hoàng. cái người nhiều khi có người cái bản tính ta, cái tình dục ta cao, tu nó có sợ hết không? Hết. Chưa chắc ta cần lâu đâu thì giờ đâu. À, cô còn ngừng coi ý kiến này. Kinh nghiệm riêng tư nói ra cho đại chúng nghe. Nếu khi mà tâm loạn niệm mới là quan trọng, còn tâm không loạn niệm làm cái gì?
Không, tâm mình thành công mà tâm mình không có loạn là niệm nó có hộ niệm rồi. Tâm mình loạn là mình niệm không có ra
cái gì. Ai có ý kiến gì khác không? Cái vấn đề là có một người nặng chuyện tình dục, làm gì bây giờ? Không ai có vấn đề này hết phải không? Cái thanh tâm rất là quan trọng. Thì nếu quý vị thực sự cũng có thể thanh tâm được ngay lúc đó thì sẽ hết ngần tức. Câu nói giống như cái chân nó đau vậy, nó sẽ trở lại. Còn có 2 phút là hết 1 tiếng đồng hồ. Yeah. Thành thầy Việt có nhiều thời giờ thì nghiên cứu hơn tí. Có ai có ý kiến gì khác không? Có ai có kinh nghiệm cá nhân muốn chia sẻ không? Cái ông thầy nè tin phật ông chia sẻ. Có một cái ông thầy từ Thụy Điển tới nói Thụy Sĩ tới này. Mình không cần bàn thêm, tại vì mình không ai có vấn đề này hết á. Mới quyền có ông nít ở đây. Ông này khôn, ông nói khóa, ông nói giỏi lắm. Ông nói là cái tình dục là một cái loại sức lực mình có thể đổi, chuyển hướng đó. Thầy nói thầy khen giỏi, rất là giỏi. Thành thầy khuyên quý vị lúc mà nói pháp, quý vị cứ thoải mái mà nói cái tư tưởng của mình, phát biểu ý tưởng của tôi mình. Cái khía cạnh cô này hay lắm. Cô nói một cái câu rất là quan trọng. Tạm thời thôi. Nó chỉ tạm thời thôi. Có một cái vị hòa thượng, người Tích Lan tới giới thiệu với thầy. Học trò ông. Tôi giới thiệu mấy cái người thầy trẻ Tích Lan qua để mà học pháp đại thừa mình. Thầy nói chuyện, thầy nói là tôi để ý thấy mấy cái thầy Thích Lan cái vị đó là xuất gia rất là sớm. Mấy người Việt Nam cũng vậy luôn, nữa xuất gia rất là sớm. Nhiều khi xuất gia 8-9 tuổi đã xuất gia rồi. Thầy nói cái cá nhân thầy ấy, thầy có chuyện tình dục rồi, thành ra thầy không còn cái thắc mắc như mấy người thầy trẻ nữa. Cái chuyện tình dục nó khơi lên, cái tư tưởng nó khơi lên, và còn có sự tò mò trong đó nữa. Thầy mới hỏi ông, hỏi hòa thượng, bạch hòa thượng, thầy bên hệ thống của ngài, của quý ngài đó, quý ngài làm sao để đối phó với nó? Biết ông nói sao? Ông nói là ai cũng có chuyện đó. Nó không phải tìm cách mà kháng cự đó. Ông nói thì ông nói chuyện về cái thầy, về cái chuyện họ kiềm chế một cách nào. Nếu quý vị mà không chịu đương đầu với nó, dám nhìn thẳng vào nó, thì quý vị không thể nào giải quyết nó được. Nếu quý vị cứ giấu giếm hỏi, quý vị cứ giấu nhèm, cứ né nó hỏi, thì quý vị không bao giờ giải quyết nó được. Nó vẫn còn ở đó, nó sẽ tiếp tục đi. Ok. Có mấy ông thầy trẻ nữa nè. Mấy cái ông thầy trẻ này sẽ gặp cái vấn đề này cho tới cuộc đời, cái tận cuộc đời họ luôn. Cũng giống như quý vị vậy. Thấy không? Đó có lý. Để thầy cho con cái ví dụ này nè. Không biết thầy có biết điểm thầy cái việc có để ý chừng này không? Khi vị tới ăn ăn thịt beef steak. Tới đi chơi với bạn bè, tới ăn miếng beef steak. Rồi uống bia, uống rượu. Quý vị để ý không? Nồi trong nửa tiếng sau cái tình dục nó khơi lên. Có ai để ý chuyện này không? Mình đi ăn thịt bò thì bạn bè beef steak xong mình uống rượu uống bia, từ nồi trong nửa tiếng sau cái tình dục nó khơi lên. Mấy người nói với thầy tương ăn thịt. Giả bộ. Nói này ông thầy, ông này ông nói là ông có cái kinh nghiệm như vậy. Lúc mình đi lính họ bắt hít đất 2000 cái là nó tiêu ngay lập tức à. Hoặc là họ cũng nói là cái bên đạo giáo họ có cái loại họ luyện khí, cái khí nó sẽ làm tan đó luôn nè. Cái đó đúng thì nói đều, đừng có nói người ta biết là tu Phật giáo tu mất khách bây giờ. Nên thầy nói cái hoàn cảnh đó, cái duyên nó gì thì nó tạo ra cái chuyện tình dục. Như đồ ăn, cái đồ ăn. Thầy hồi nãy thầy đùa với cái vị về cái chuyện thịt bò với là rượu với bia. Quý vị có thể ăn những cái đồ ăn dạng như là đồ ăn béo như là bơ, sữa với lại phô ma đó. Nó tăng cái tình dục cái vị này. Thầy có một ông đệ tử 70 mấy tuổi. Ông 70 mấy tuổi. ông thú thật với thầy. Cái ông đó công phu cũng cao lắm. Ông trong cái vô sắc giới rồi, định rồi. À, mà mỗi lần ông gặp một phụ nữ mà đẹp á là ông cứ nhìn, ông chạy theo hoài đó. Thầy dạy ông trở ăn chay, ông đồng ý ăn chay. Này hỏi ông lúc ăn chay ông có cần bỏ một cái đồ ăn ông thích nhất là đồ ăn gì? Thầy hỏi đồ ăn gì vậy? Ông nói là tôi thích ăn cheese. Cả ngày ông ăn cheese không, thích ăn cheese dễ sợ. Mà ông hiểu tại sao mà thấy một con gái là ông mắt ông chạy liên chạy áo. Cái đồ ăn như cheese, bơ nào nó bơ sữa nó kích thích cái chuyện đó. Cái này cái chuyện thực tế trong một đời quý vị. Thành quý vị về thử cho coi. Như cái người Pháp đó, người ta cái chuyện tình dục nó cao lắm tại ta ăn bơ sữa nhiều quá này. Thôi mình sẽ ngày mai mình nói chuyện tiếp. Mình trở về thiền tiếp. Cười. Cô này nó cười, cô nói nghe kể tới đây cô ngực gù, cô nói đấy là tôi đó, thế là tôi ăn chi sơ nhiều một tí. Thành cái đồ ăn mình nó ảnh hưởng tới cái chuyện này. Còn một cái khác nữa là gì? Ngủ nhiều quá nó sẽ lên. Ngủ nghỉ nhiều quá không có chuyện gì mà làm. Chuyện gì khác nữa? Cái này không phải là tất cả, nêu ra tất cả thì quý vị biết. Thì nói cái gì, cái này là cái chuyện sống thông thường, thông thường của quý vị, của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều qua những cái giai đoạn như vậy hết. Thì cô Quận Ngân có cái vấn đề này nhiều hơn là cô tưởng. Cái gì không biết đó, cái chuyện tình dục đó nó có thể lộ liễu như là một cái tư tưởng dâm dục, hoặc là nó có cái chuyện khác mà cái gì không biết. Thầy nói hết tất cả, thầy cái gì ngồi thiền cái gì sẽ thấy, cái gì sẽ thấy được cái đó. Nhiều khi có ông quỷ không? Nhiều khi có. Nhiều khi nó đuổi mình, nó vào trong cân bằng mình, cũng có. Nhiều khi đang ngủ nó vào nó phá mình. À, thành cô này cô nói tôi hỏi cô có vấn đề như vậy luôn hả? À, cô gật đầu. Có một chuyện khác thầy nói cho quý vị nghe. Nhiều khi nó có cái thời gian trong cuộc đời quý vị. Cuộc đời chúng ta nó qua những cái chu kỳ. Có nhiều lúc cái chuyện tình dục nó khơi nhiều hơn, nhiều khi có nhiều chu kỳ nó ít, nó xuống lại, nó vơi xuống lại. Cái đây là cái chuyện thông thường của cuộc sống. Nếu quý vị biết những cái chuyện này, nếu quý vị biết cái chuyện này thì quý vị biết sự lựa chọn đúng. Thành cái chuyện mà nếu cái chuyện nó xảy ra thì quý vị có sự lựa chọn, hoặc là mình chạy theo nó, hoặc mình ngưng lại. Cái đó là tự dưới sự quyết định của quý vị. Thành ra cái chuyện mà tình dục mà trong cái Đức Phật dạy là có không nên quá lố, không quá lố. Và kinh còn nói nữa là có đúng thời, đúng chỗ, đúng với cái người bạn mình. Thành cuối cùng thầy nói cái gì nghe, cái chuyện tình dục á, càng có nhiều tình dục hơn thì càng chết sớm hơn. À, thiền thì nó ngược lại, vì càng làm nhiều thiền thì càng sống lâu hơn. Thành ra Phật pháp mình biết, để mình biết đối phó đúng cách, là nó có cái sự ứng, có cái phương pháp để mà đối trị nó. Ông nào ông nói, tại vì khi mà ông hiểu rằng là cái mục tiêu lớn của ông là ông muốn mở trí huệ, mà cái chuyện tình dục nó sẽ đi ngược lại cái chuyện đó, mở trí huệ. Thành ra ông thấy những cái pháp mà học tu ở chùa đó, giúp ông đối trị được những cái chuyện, những cái nhu cầu đó. Thì thế, thành ra ông thấy rằng, kinh nghiệm cho ông thấy rằng, thì cái sự kiềm chế nó không có khó. Thầy khuyên ngay lập tức, thầy nói không nên nói như vậy. Một khi ông mà dám nói, ông sự kiềm chế nó dễ dàng như vậy, ông sẽ chết, nó tới, nó quậy ông chết luôn đó. Cái chuyện mà kiềm chế nó chuyện rất là khó. Hiện bây giờ đó, chưa có gặp cái sự thử thách lớn. Cái đó là đối trong cái thử thách luôn đó. Nó cho cái vị tưởng, lầm tưởng rằng là mình đang có tự chủ. Cho khi nó tới một cái là trở tay không kịp. Gãy ngay à. Tu hành phải biết khiêm tốn. Thầy nói cho quý vị nghe, cái chuyện mà cái thử thách về cái chuyện tình dục là một những cái thử thách mà lớn lao nhất trong cuộc đời quý vị. Trong những thử thách lớn nhất cho tới khi quý vị thành tứ quả, tới thành giác ngộ. Quý vị đừng có quên, Đức Phật á, trước khi thành Phật á, phải qua cái thử thách đó. Đừng có quên chuyện đó. Đức Phật, cái thử thách cuối cùng của Đức Phật trước khi mà thành Phật á, là cái chuyện tình dục. Nó khó như vậy, nó khó dễ sợ lắm. Phải biết khiêm tốn. Có ai sắp thành Phật chưa? Nó rất rất là khó, rất là khó khăn. Thầy khuyên quý vị, thầy khuyên quý vị phải biết khiêm tốn. Cho tới khi quý vị thành Phật, khi nào cũng khiêm tốn. Quý vị nói cái chốc lát khi mình nói là tôi thành công, tôi hiểu rồi, tôi giàu rồi, lúc đó là bắt đầu nó bể hết. Nó dễ sợ. Thầy thấy chuyện nó xảy ra, tức biết bao nhiêu người đó. Thầy nhắc cái gì nè, mỗi người nhớ này, cái tư tưởng mà kêu ngạo nó là tôi đã thành công, là tôi đã xong rồi, là cái đó là khi bước đầu nó bắt đầu nó sụt. Nó dễ sợ như vậy. Hôm nay ông Hòa ông ngồi thiền, ông bị nghẹt. Đấy, cái ngồi bắt đầu khi bắt đầu từ ngồi bán già tới kiết già, cái ông thấy cái lưng nó bị nghẹt. Đấy, cái lưng bắt đầu nó bị đau, bị nghẹt. Không phải đau mà nó bị nghẹt nghẹt. Nó cứng rồi đó. Thầy nói cái đó là ông làm gì? Thầy nói cứ tiếp tục ngồi đi. Rồi vậy cho thì cần làm gì nữa? Thầy nói ông đừng có lo nữa, kệ nó. Ông lo quá này, ông này cứ muốn biết, muốn cứ lo cái này lo cái nọ. Thế lo làm cái gì? Chỉ lo ngồi thôi. Ngồi thiền lâu từ từ sẽ thấy quá khứ của mình. Câu hỏi gì mình giải quyết quá khứ được không? Không, thấy là thấy mà có giải quyết là giải quyết là chuyện khác. Nhưng khi mình thấy được quá khứ, ta nhờ có được Bồ Tát Phật tới giúp mình thấy được. Có nhiều khi mình thấy từ cái sức mình thấy được. Đừng có lo. Khi cái vị thiền đó, chỉ thiền thôi. Chuyện xảy ra mình chỉ ngồi mình coi thôi. Mình đừng có lo. Đừng có đòi thấy. Đừng có đòi cảnh giới tốt. Đừng có sợ khi cái chuyện thấy nó xấu nó xảy ra. Cái cảm giác xấu nó xảy ra. Nhận tất cả mọi chuyện nó xảy ra. Ai thắc mắc gì khác không? Thường thường khi mà quý vị ngồi thiền đó, tu luyện mà bắt đầu thấy nó đau đớn, cái đau chân, đau cổ, đau vai này nọ, là cái đó thường thường đó, là cái từ cái nghiệp sát của mình trong quá khứ. Đó là cái nghiệp báo. Nhưng trong quá khứ mình đã sát sanh. Quý vị đã tạo cái nghiệp sát cho người khác, cho chúng sanh khác, cái sự đau đớn cho người cho chúng sanh khác. Nên bây giờ cái vị ngồi thiền thì người cơ thể mình nó đau đớn lại, tại vì đó mình đang trả những cái nghiệp cũ đó. Nên cái vị chỉ nhận cái đau đó là cái vị đang trả lại những cái nghiệp đó, cái nghiệp báo đó. Cái vị ngồi cho tới khi nó hết đau, nó hết khó chịu thì có nghĩa là cái nghiệp báo đã trả xong rồi, mình trả nó xong. Nếu mà ngồi mình chưa hết đau là mình phải còn tiếp tục trả, mình phải trả. Trước sau phải trả. Ai thắc mắc gì khác không? Nói về cái chuyện tình dục, thầy mới nói cái vị nghe, cái đó là trong cái chuyện tình dục, cái chuyện rất tự nhiên trong cuộc đời mỗi người. Cái chuyện là chuyện tự nhiên. Rồi trong cái lúc cái đường tu hành quý vị đó, sẽ có những cái pháp môn để giúp quý vị đối trì nó. Thành cái vị nếu thực sự mà muốn kiềm chế nó thì sẽ có những cái nhiều, rất nhiều phương pháp để mà đối trị nó. Nên đa số người văn minh người ta cứ mỗi lần có cái chuyện nó cái tư tưởng nó khơi lên, người ta chạy theo nó, tại người ta không biết rằng cái đó chỉ là một cái tư tưởng, cái vọng tưởng nó tạm thời thôi. Cái chuyện đạo đức, cái chuyện là quý vị quyết định đối trị nó. Cái chuyện mà đạo đức, nếu quý vị nói là cái chuyện không có chuyện đó, cái chuyện mà cái chuyện đó không nên nói, cái đó là không có gì đạo đức ở trong hết đó. Cái vấn đề nó rất là khó giải quyết, rất là khó giải quyết. Bởi vì mới gọi là đạo đức. Nó khó chừng nào thì cần có, thì cái công đức quý vị nó càng lớn khi quý vị có thể kiềm chế trong lúc đó. Lúc đó mà quý vị kiềm chế được thì lúc đó cái phước đức quý vị nó lớn dễ sợ. Ai thắc mắc gì không? Cái đó là cái mà cái lợi cho quý vị ngay đó đó. Cái lợi ở chỗ là cái việc tạo ra phước đức là tại vì chọn làm một cái chuyện rất là khó làm mà nó có lợi cho quý vị. Và cuối cùng mình có về cái chuyện tình dục. Phật giáo có cái pháp môn gọi là cái pháp môn giới. Cái giới là cái gì? Giới là những cái ranh giới mà quý vị không có xâm phạm. Bên cái Phật giáo mình á, không có chuyện tình dục ở ngoài cái hôn nhân. Tại nếu như quý vị có chuyện tình dục ngoài cái hôn nhân, cái chắc không phải là cái chuyện tốt cho quý vị. Quý vị có chuyện tình dục ngoài hôn nhân, cái chuyện rất là xấu cho quý vị. thầy nói cái đó để quý vị tự quan sát lấy, giống như ăn chi vậy đó, có cái sự liên hệ với nhau. Khi quý vị mà phạm những cái giới cấm này thì quý vị thấy cái chuyện nó không tốt nó xảy ra cho quý vị. Khi mà quý vị phạm những cái giới cấm này, tự động cái chuyện xấu nó không tốt nó xảy ra cho quý vị ngay lập tức. Cái đó do quý vị thấy cái trí huệ của Phật nó tuyệt vời, cái pháp giáo lý Phật giáo tuyệt vời lắm. Quý vị không tin lời Phật mà làm đi ngược lại lời Phật dạy thì thấy cái kết quả nó không tốt xảy ra cho mình. Còn những cái người mà thích về cái pháp đạo giáo đó, đối với cá nhân thầy, thầy thấy thì cái pháp bên Phật giáo mình đó, nó hiệu nghiệm hơn nhiều lắm. Tại sao thầy nói như vậy? Đừng có sợ, thầy nói không có nghĩa là không nghĩa cái việc phải tin ngay lập tức. Những người mà thách thầy, thầy sẽ nhớ tên họ hết. Thầy nói tại sao mà cái miệng thầy nói như vậy, tại sao quý vị có thể tin ngay lập tức? Quý vị có quyền hỏi. Nếu thầy nói Phật giáo mà nó hiệu nghiệm hơn đạo giáo thì phải có lý do gì thầy mới nói chứ. Nói khơi khơi đâu có được, đúng không? Nó khơi khơi vậy, con người mình thấy là con người mình chỉ là ba ho chích chòe thôi. Cái đạo giáo con này, con nói đạo giáo là họ muốn sống lâu. Khi bên đạo giáo theo thầy biết á, thì họ luyện đơn đó, luyện đan đó, là nó quan trọng ở cái chỗ nó thiểu dục, nó gạt những cái chuyện đó ra. Để cái phương pháp họ chỉ tạm thời lấn át nó thôi. Họ có thể lấn át nó một thời gian lâu. Họ có thể lấn nó được 10 năm, đè nó xuống 10 năm, nó không khởi lên. 10 năm không có cái tư tưởng dâm dục nó khởi lên. Không có. Bởi vì họ mới sống lâu như vậy. Họ sống lâu 10.000 năm, 20.000 năm mà tại vì họ không có một cái tư tưởng dâm dục. Một khi quý vị mà đè nó nén nó thì khi nó khởi lên, nó khởi mạnh dễ sợ lắm. Bên Phật giáo mình không làm chuyện đó, mình không có đè nén đó. Nên thầy nói là bên Phật giáo mình nó khác đạo giáo ở chỗ là bên đạo giáo người ta đè nén cái đó, ta đè nén để nó không khơi lên. Bên Phật giáo mình không có đè nén, Phật giáo mình là chặt nó luôn, chặt ngay tận gốc luôn, thành nó khởi không được luôn nữa. Lúc mình đè nén nó, bây giờ mình không cần đối phó nó, để trong tương lai quý vị phải đối phó nó. Tại sao mình hoảng nó làm cái gì? Thành Phật giáo mình nói nếu như nó tới á, mình nhìn nó để mình chặt nó. Quý vị càng đối phó nó càng sớm chừng nào thì càng chặt nó sớm chừng đấy. Bởi cái Phật giáo mình nó có hiệu quả hơn vì vậy đó. Tại vì Phật giáo mình chặt cái chuyện đó nó lè hơn. Phật giáo mình có những cái pháp để chuyên môn chặt nó để không cho nó khơi lên nữa. Cái đạo giáo không có cái pháp đó. Cái người đạo giáo họ luyện để mà họ đè nó thôi, cho họ không chặt nó được. Phật giáo mình luyện để mình chặt nó. Phật giáo mình có thể đè nó hoặc có thể chặt nó. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là một cái phương pháp để mà đè nó. Phương pháp cho hai niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó, bắt đầu đè nó, xong từ từ nó sẽ chặt nó. Cái việc cần niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Thì trong tương lai nó sẽ bị chặt. Nghe được không? Dạ sao?
Xong rồi đó thì cha mẹ của người Hồi giáo này đó thì cũng gả đứa con gái này ở bên Hồi giáo. Thế hai người thương nhau, cái lên tòa mà ở trước mặt tòa là cả người dân nè, gia đình cái con cô gái này đó, hai anh em của một người cha lấy gạch chọi tới con gái này chết ở trong cái
tòa.
Mà thời bây giờ còn có gì điện
Cái đó là cái tốt, cái quả ngân, cái lời cốt tôn giáo người ta tin như vậy, cuộc sống người ta như vậy, mình tôn trọng cái đó.
Ngày xưa mình nói, ngày xưa Trung Quốc mấy người đẻ con gái rồi, không biết mấy cái thứ ngày xưa, nó nói về nhất là đạo giáo, nó nhịn một cái nó dạy người để một cái đạo đó chứ.
Cái chuyện mà mình, cái Phật giáo mình làm chưa chắc những tôn giáo khác người ta ta đồng ý, mình công nhận cái chuyện đó. Thành ra thành quý vị đừng có phán xét người khác, quý vị đừng đừng quên thiệt ra không phải là cái động cơ mà mạnh nhất á là cái nhân quả đó, chứ không phải cái tôn giáo đâu. Tại trong quá khứ đã giết người ta rồi, bây giờ để người ta quăng đá cho mình chết lại, cái đó là phải trả lại cái nghiệp, nó có liên quan tới Hồi giáo ấy đó. Mình trả cái nghiệp sát mình thôi. Ta đừng nhìn cái đó mà nói tại sao cái tôn giáo nó tệ như vậy. Không có đâu. Chỉ cái duyên nó tới như vậy. Để mình trả lại cái nghiệp người ta thôi. Thành ta nói, cuối cùng thầy nói cho quý vị nghe. Một cái nêu ra một cái điểm là cho quý vị thấy bên Phật giáo mình có những cái pháp để mà trị những cái chuyện này. Quý vị phân cần phải dùng cái phương pháp đạo giáo để mà đè nén cái chuyện vọng, những cái vọng tưởng đó trong 10.000 năm, 20.000, 2 vạn năm làm cái gì. Trên Phật giáo mình có sẵn rồi. Chỉ cần nhập định thôi. Quý vị chỉ cần nhập cái xác định. Quý vị nhập cái xác định một cái là quý vị ở trong cái định đó, quý vị đè nén nó cả mấy triệu năm. Tại sao phải đè nén nó 10.000 năm làm cái gì? Hoặc thay vì cái vị trở thành một cái vị tiên, cái vị sinh vào quả trời, cái vị lên quả trời, cái vị sẽ đè nén nó cả mấy tỷ, mấy triệu năm, mấy triệu tỷ năm. Nên bên Phật giáo mình có những cái pháp nó đối trị nó rất là hay. Mà tốt nhất trong Phật giáo mình có nhiều, rất nhiều phương pháp để mà chặt cái loài vô minh đó. Cái này không phải là nói khoe khoang khoác lác, mà biết bao nhiêu A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát đã làm rồi. Nên mà họ đang có mặt ở đây để giúp chúng ta tu cái pháp đó cho thành thục, nếu như mình thiệt sự muốn tu. Mỗi cái sự tuyển chọn của mỗi người. Ai coi kiên thắc mắc gì không? Nói đủ chưa? Là mình còn nói thêm một cái chuyện này nữa. Thầy không nói là bên đạo giáo nó khác Phật giáo chỗ là cái mục tiêu nó khác, thì nói thầy đồng ý. Mà mục tiêu không, mà nói là cái đạo giáo nó không ngoài Phật giáo. Tại Phật giáo mình có một cái mục tiêu, cái những cái sự lựa chọn khác nhau. Mình có thể thành sống lâu, hoặc mình có thể lên quả trời này đó. Nó có nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. Thành Phật giáo mình có đủ cái phương pháp để mà theo cái sự lựa chọn đó. Ok. Thầy kể những chuyện này không phải để mình khen là Phật giáo mình giỏi hơn người ta, hoặc là đạo giáo nó thua mình, hay là Hồi giáo nó thua mình. Cái đó không phải là cái mục tiêu của mình. Mình nói để mình hiểu. Ok. Tại cái Hồi giáo, cái đạo giáo, cái Công Chúa giáo nó không có ngoài Phật giáo, nó vẫn ở trong Phật giáo hết. Tại vì sao? Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì trong cái lịch sử Phật giáo mình ở Quả Ta Bà này, rất nhiều vị cao tăng rất giỏi là họ xuất thân từ bên đạo giáo qua. Thành chúng tôi không có từ bỏ đạo giáo đâu. Cùng một lúc. Giả hạn như hiện bây giờ cũng có rất nhiều Phật tử, người Phật tử đang tu theo đạo giáo. Các vị biết chuyện đó không? Có nhiều người Phật tử mà đang tu theo công chúa giáo. Thành bên Phật giáo chúng ta đó rất là cởi mở. Chúng tôi không có từ bỏ ai hết đó. Không nói chúng tôi giỏi hơn, không nói chúng tôi là cái chỗ này dở hoặc cái chỗ này không này đó. Mình nói về cái sự lựa chọn của một cá nhân người. Nếu quý vị muốn làm đạo giáo thì theo đạo giáo không sao hết. Phật tử, Phật giáo mình không có từ bỏ cái gì. Làm sao thì có bằng cớ là người Phật tử đang tu bên đạo giáo, đang tu bên Phật, đang tu bên công chúa giáo. Để cho quý vị hai cái ví dụ. Đấy. Bên đạo giáo có một cái người vì đạo sĩ rất là giỏi, tên là Ngài Tế Điên. Bên Việt Nam rất nổi tiếng, bên Đài Loan rất nổi tiếng. Tế Điên. Thái Công. Chí Công. Tế Công. Thế thầy dốt dễ sợ. Thấy chùa đầy hết đó. Về California, có một cái ông thầy châm cứu giỏi lắm, người Việt Nam. Thấy một cái tượng Ngài Tế Điên ở ngoài á. Thầy hết thì giờ thầy cũng thể nói kể về ông Hòa Thượng Tế Điên nhiều cho quý vị nghe. Chí Công, quý vị nghe. Cuộc đời ông này hay, vui lắm. Quý vị biết Ngài Tế Điên là ai không? Vì này là một cái vị lục địa Bồ Tát. Đây là một cái vị lục địa Bồ Tát mà đang hóa thân ra làm một cái vị đạo sĩ. Ngồi đây thì ở cái chùa kia là họ xây cái chùa của Ngài Tế Điên ở đây. Sang ngay bên cạnh đó, cao hơn tí, thấp hơn tí và xây cái chùa của Phật. Rồi ông đệ tử Ngài Thế Công đó là tu làm hòa thượng. Thành ra mỗi ngày thì đi ra ngoài xe để lái đi ra ngoài chùa là thấy được cái tượng của cái ông Tế Công đó to đồ sộ. Bởi vậy bên Phật giáo mới gọi cái pháp là pháp đồng sự. Tương tự như vậy, cái ngài đức gì đó Giáo Hoàng, Ngài John Paul thứ nhì đó, đệ nhì đó, là một cái vị nhị địa Bồ Tát. Đó gọi là đồng sự đó. Cái pháp của Phật giáo mà gọi là đang tu cái đồng sự là muốn giúp người đó phải tới làm cùng một việc người ta luôn. Thành họ muốn giúp người công chúa giáo thì họ trở thành công chúa giáo. Bồ Tát muốn giúp bên đạo giáo thì trở thành đạo giáo. Không có vấn đề gì hết. Mình cởi mở như vậy đó, rất là thoải mái. Mình cần để giúp người ta, mình sẵn sàng đồng sự mình tới mình giúp người ta. Cái đó là hạnh Bồ Tát. Cái đó là cái hạnh Bồ Tát. Được không? Cái tịnh độ là cái gì? Tây Phương Cực Lạc chỉ là một cái hành tinh thôi. Hành tinh là gì không? Một dãy ngân hà, xin lỗi, dãy ngân hà thôi. Dạy hàng như tối nay lúc đầu mình nói pháp tối nay, quý vị thấy là cái dãy ngân hà là cái quả ta bà này, trong tương lai 2 tỷ năm nữa sẽ có một cái dãy ngân hà khác nó chạy, nó bay tới gần, nó đang trên đường đi đó, bắt đầu nó tai phía mình rồi. 2 tỷ năm sẽ tới, sẽ tung vào mình và sẽ bể hết tất cả, bắt đầu cái thế giới mình nó sẽ tan nát. Cái đó là khoa học gia đã thấy rồi. Cho nên trong cái vũ trụ này, một cái tình độ chỉ là một cái quả hành tinh đó thôi. Thành ra trả lời là thành cái quả tịnh độ đó, Tây Phương Cực Lạc là một cái dãy ngân hà mà nó cách cái dãy ngân hà của mình 10 tỷ dãy ngân hà từ phía tây đó sẽ có. Nên thì cứ đếm cứ một cái hành tinh từ phía đi phía tây gặp cái hành tinh nhất và nó họ cái Tây Phương Cực Lạc nó có ở đó. Hỏi là có đàn ông đàn bà, thầy nói không có. Có chuyện tình dục thì nói không có. Có mặc áo quần thầy nói có, tại vì cái chuyện trần truồng là chỉ cái quả ta bà này mới có thôi. Còn ngân cười khói lắm. Còn ngân hoài cái bà chỉ thích muốn biết về cái địa ngục thôi, thầy nói không có. Tại vì bên kia không có cái chuyện tình dục, thành ra không có địa ngục. Nó có một cái thế giới nó khác, Cái này cái chuyện quan trọng chứ mà những Đức Phật giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong kinh kinh A Di Đà đó. Qua bên kia Đức Phật nói không có cái khổ, chỉ sướng thôi. Nó tuyệt vời như vậy. Không có lo. Quý vị không có sợ đói. Quý vị không sợ khát. Quý vị muốn uống bia, có bia nó tới nghe là thích. Uống bia nhưng mà không có bị say. Thành ra nó uống giống như chóc gì, bia gì, nhưng đều nó không có cái chất men ở trong đó. Thành mình không say được. Nó còn ngon hơn là bia ở đây 1% rượu đó. Không có đau chân. Cái bà này thích ngay. Cái bà này bụng như thích ngay lập tức. Tu không có đau. Tu hành không biết đau đớn. Không có chuyện tình dục. Không có cái sự, không có tư tưởng. Không có tư tưởng tham dục. Còn chi thì sao? Ít nhất là có, ít nhất là đủ cái loại chi khác nhau hết đó. Mà cái gì có thể ăn mỗi ngày. Mọi người ăn ăn chi nhưng đều không có khởi tình dục lên. Chocolate sao? Chocolate là có đủ ăn chocolate hương vị của Tây, của Thụy Sĩ, của Ý đều có đầy đủ hết. Không có mập. Ăn mà không sợ mập. Thành ra cái tình độ nó tốt vậy đó, cái gì tới đó, cái tâm thần quỷ càng ngày nó càng biến đổi, không cần phải đè nén. Thành thầy nói cái gì qua đó nó sung sướng, nó khoái lạc hơn cái gì có ở đây nhiều. Thầy tới thầy quan sát những cái quả trời, thầy nhìn tới cái khổ trong cái địa ngục, thầy nhìn cái khổ của súc sanh, thầy nhìn cái khổ của cái bên ngạ quỷ. Rồi thầy thấy cái sự khoái lạc trong cái quả trời dục giới, rồi thấy cái sướng trong cái quả sắc giới, rồi thấy trong cái quả cái sướng của cái quả vô sắc giới. Rồi thầy so sánh, thầy đi quan sát, rồi thầy quan sát so sánh nói với cái sự khoái lạc mà cái quý vị tới cái quả Tây Phương Cực Lạc, mà thầy nói quả quyết quý vị nghe. Cái này cái ngài cho cái theo cái thầy thấy, thành nó sung sướng, nó hay đến cái độ cái khoái lạc bên Tây Phương Cực Lạc đó. Cái vị lấy tất cả những khoái lạc cái gọi ra bàn thầy cộng lại hết đó, cái vị cộng lại hết đó, nó không bằng một góc của bên này nữa. Nó dễ sợ như vậy. Vì vậy, bởi vì ngài A Di Đà Phật mới có một cái chủ trương. Ngài nói sao? Cái gì coi Tây Phương Cực Lạc mà không thích đó, lúc nào bỏ đi cũng được. Là ngài nói cái gì qua Tây Phương Cực Lạc mà không thích đó, lúc nào bỏ đi cũng được hết đó. Không ai muốn, không ai chặn cái gì lại đâu. Hơn nữa, mỗi ngày nếu cái gì tò mò, mỗi ngày cái gì muốn, cái gì có thể đi du lịch mỗi ngày khắp tất cả cái pháp giới này để coi thấy cái quả khác là sao. Rồi họ, những cái người dân cư ở cái Tây Phương Cực Lạc đó, đi qua những cái thế giới khác để viếng thăm đều trở về lại hết. Tại sao vậy? Không có một cái nơi nào mà cái khoái lạc nó hơi lớn hơn cái khoái lạc ở Tây Phương Cực Lạc ấy. Không có chỗ nào ấy. Dễ sợ như vậy. Bởi vậy mới gọi là cực lạc. Không có cái nào hơn được. Thấy tuyệt vời không? Bởi vậy ngài Thích Ca Mâu Ni mới nói tới đó đi con, tin Như Lai đi. Chỗ đó tốt nhất. Chuyện khác nữa, một khi quý vị tới từ Thế Phương Cực Lạc rồi thì quý vị sẽ khoái lạc sung sướng dễ sợ, và càng ngày càng khoái lạc nó càng lên, nó càng tăng trưởng cho tới khi quý vị thành Phật luôn, sẽ nó luôn luôn tăng trưởng, không bao giờ biết khổ nữa, cho tới khi quý vị thành Phật luôn, càng ngày càng sướng dễ sợ. Ta đừng có ngày mỗi ngày đừng nói là ồ xong rồi người này mình chướng sướng quá, nó nhàn rồi, mỗi ngày sung sướng quá, mình chán rồi, không có đâu, mỗi ngày nó tăng trưởng thêm. Tôi nói là có nhiều người ở đó mà trở lại về đây, thì nó có rất nhiều. Ngài tiên hóa là một người. Nói mình thiền mình sẽ biết. Thầy nói sao thầy biết, thầy đâu phải biết hết đâu. Thành ra nhiều người trở về lại quả ta bà này từ cái Tây Phương Cực Lạc. Thầy nhắc cái gì nghe, Ngài tiên hóa là một đó. Thường phẩm. Cái phẩm mà cao nhất cũng có cái phẩm nó cao hơn nữa. Cái phẩm của Ngài là cao nhất, không có nào cao hơn nổi. Không phải đi lỡ chứng đò nữa thì dễ sợ không? Thầy cũng học được, có thầy gặp được có 3 lần, dễ sợ không? Thầy cũng ngồi đúng cái tiết sao nó dốt dễ sợ. Thầy có nhiều cái trường hợp trong cái Phật giáo, lịch sử Phật giáo có những người từ Tây Phương Cực Lạc tới, có nhiều cái trường hợp như vậy đó. Cái ông sư huynh của thầy đó, sư huynh của thầy á, thầy tiên giác đó, có quen một cái ông sa di đó, là lúc trước xuất gia với một cái vị tỳ kheo ở có cái chùa ở bên Seattle đó. Cái ông này sa di này đó, lúc 50 mấy tuổi đã xuất gia. Ông này không chịu khó thọ tỳ kheo nữa, đi lang thang hết chùa này tới chùa khác, nghèo lắm. Một sa di không ai cho tiền hết, không ai cúng dường hết, rất ít, nghèo lắm, vẫn sống tu hành như vậy thôi. Rồi một ngày kia ngã bệnh ra mà chết, rồi họ hỏa táng ổng, thì mới thấy được mấy cái xá lợi. Rồi sau này người ta không biết đó, cái ông đó thiệt ra một cái Bồ Tát từ Tây Phương Cực Lạc tới. Những người nào trở về lại cõi này làm người, hoặc là người Việt Nam, hoặc là người Tàu, hoặc là người Tích Làng, hoặc là ông, hoặc là bà, hoặc con nít, hoặc người lớn, những người đó suốt đời họ chỉ niệm Phật thôi, không có xây chùa, không có thiền, cuộc sống rất là giản dị. Khi họ chết đó, rồi quý vị thấy những cái hiện tượng họ đã vãng sanh rồi. Họ trở về đây, họ có công tác, một công tác họ làm là họ khuyến khích quý vị tin vào cái cõi pháp môn Tịnh Độ. Bởi vậy cái Phật giáo mà bên Tịnh Độ nó có rất nhiều người tin tưởng, tại vì có những người trở về đã hiền cái tướng ra để cho mình tin. Cái Tịnh Độ nó khác bên Thiền Tông chỗ đó. Bên cái Thiền Tông đó, muốn quý vị tin tưởng đó, chúng tôi phải giúp quý vị tiến bộ. Quý vị không tiến bộ, quý vị sẽ nản chí. Ngược lại bên Tịnh Độ đó, bên Tịnh Độ thì cái pháp họ khác, họ phải hiện ra họ được vãng sanh để quý vị tin. Quý vị chỉ cần niệm Phật sẽ được vãng sanh. Tại họ hiện ra họ làm những chuyện như vậy. Nó tuyệt vời lắm. Bởi vậy cái Phật giáo mình thâm sâu không thể tưởng được. Nếu quý vị thiệt sự mà tin, thì Ngài Tiên Hóa nói một câu rất giản dị: những ai mà phát lòng tin thì sẽ được cứu. Cái vì tối nay về soi gương lại, nhất cái bài kia soi gương lại nè. Tại sao vẫn chưa được cứu nè? Tại vì thực sự không có lòng tin nè. Chưa được cứu nè. Nó thích cười vậy đó. Cái gì đó, cái bọc đỏ đó hả? Một điều đó. Ừ. Mấy cái người bọc điều là phước dễ sợ lắm. Họ người rất là đặc biệt.
Thế má con mà có đầu cổ đó ha, mà uống một cái thuốc mà đã phá một cái thai này, phá một máu, không chụp ra, không có thấy cái gì trên đấy, có một cục máu. Uống 6 cục thang thuốc để giúp cái cục máu này không đi.
Tại ở trong
cái bọc này xong rồi nó ra nó tìm. Nó sợ hơn. Nó xong ra đó, đẹp lắm, tiêu, khắc mà đẹp, thiết là đẹp. Xong á, có giống là 2-3 tuổi rồi. Tới một trời sắp lặng, khóc hoài, không nhớ cái bọc đó. Khóc hoài, khóc thôi, không thể tưởng tượng được. Ngọt luôn vậy đó. Bởi vì tôi chưa cố gắng tôi đi về.
Cái chuyện Cuộc đời nó có nhiều cái chuyện ly kỳ hay sao, nó chuyện rất là tuyệt vời. Nó có nhiều tuyệt vời lắm. Thành ra cái thế giới nó cái vũ trụ nó rộng dễ sợ. Ngay trong cái quải tá bà mình là biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra, biết bao nhiêu chuyện mình không thể tưởng tượng được. Ngài đã gửi biết bao nhiêu người đi Tây Phương Cực Lạc rồi. Ngài đã gửi biết bao nhiêu người rồi. Gửi nhiều lắm. Thì tin rằng trong tương lai sẽ có cái Phật giáo thế giới sẽ công nhận Ngài là một cái vị tổ của bên Tịnh Độ Tông. Ngài truyền cái pháp Tịnh Độ Tông qua xứ Mỹ rồi. Cũng giống như Ngài giống như bên Huệ Viễn Đại Sư bên Trung Quốc là người có công rất lớn lao về cái Tịnh Độ Tông bên Trung Quốc. Thì Ngài Trung Hoa của những bên này cũng như vậy đó. Ngài trồng cái nhân để cái Tịnh Độ Tông nó sẽ rất là thịnh vượng ở đây. Ngài Hư Vân không phải là tổ. Ngài Vân. Tịnh Độ Tông Ngài Vân quá yếu. Như Tịnh Độ Tông Ngài Hư Vân quá yếu. Ngài là thiền nhưng phải là tịnh. Thành cái công lao của Ngài Tiêu Hóa ở cái đại thừa của xứ Mỹ nó lớn lắm. Ngài thiết lập ra cái thiền tông của xứ Mỹ này. Và Ngài thiết lập ra cái Tịnh Độ Tông của xứ Mỹ này luôn. Tại Ngài chúng sanh chưa biết. Thành ra trong tương lai Ngài sẽ được người ta sẽ công nhận Ngài là một cái vị tổ sư bên Tịnh Độ Tông. Tại cái Tịnh Độ Tông Ngài kinh hoàng lắm. Cái Tịnh Độ Tông Ngài đem qua là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Quý vị biết không, cái Tịnh Độ Tông nó có mặt bên Ấn Độ rồi. Thì khi mà cái Phật giáo Đại Thừa nó được đem từ Ấn Độ qua bên nước Hoa, Trung Quốc ấy, thì Ngài Huệ Viễn Đại Sư mới là khuếch trương cái Tịnh Độ Tông ra, thành nó lớn dễ sợ lắm. Thành cái công lao Ngài Huệ Viễn Đại Sư rất rất là lớn. Thì Ngài Tiên Hóa cũng đang làm chuyện tương tự như vậy đó. Đã làm chuyện tương tự như vậy trong cái Phật giáo Đại Thừa ở xứ Mỹ này. Thầy đã nói cái gì nghe, cái Tịnh Độ Đại Thừa nó ở Mỹ rồi, tất cả cái Tịnh Độ Tông của Trung Hoa được dời qua đây rồi. Tịnh Độ Tông bên Phật giáo Trung Hoa xứ Mỹ này cao thâm hơn là bên Tàu, tại vì Ngài Tiên Hóa. Quý vị không cần rời nước Mỹ. Thì có nhiều người ta nói, ta chủ trương là muốn theo cái Tịnh Độ Tông, thành họ muốn bỏ, họ đi qua Âu Châu, họ đi qua Mỹ, hay đi qua Trung Quốc, họ qua về Việt Nam, họ qua Đài Loan để mà học, Hồng Kông để mà học cái Tịnh Độ Tông. Họ lầm rồi. Tịnh Độ Tông đang ở xứ Mỹ này. Cái người xứ Mỹ này mới hiểu Tịnh Độ Tông. Bên Đài Loan, bên Trung Quốc nó không còn hiểu Tịnh Độ Tông nữa. Nó dễ sợ như vậy đó. Tại quý vị không thể tưởng tượng được cái ảnh hưởng Ngài Tiên Hóa nó lớn đến chừng nào. Nói cách khác, nghĩa là sao? Có nghĩa là cái Phật giáo Tịnh Độ Tông bên nước Mỹ này, nó đang tiếng Anh, chứ không phải là tiếng Đạo, không phải là tiếng Việt, không phải tiếng Tàu, không phải tiếng Pháp, không phải tiếng Tây Ban Nha. Cái cách người ta truyền pháp như vậy đó, quý vị sẽ từ từ sẽ quý vị thấy cái Tịnh Độ Tông mà bên tiếng Anh nó sẽ thâm sâu, nó chính xác hơn, nó sẽ chính xác và nó thâm sâu hơn là tiếng Việt, hơn là tiếng Tàu, hơn là tiếng khác. Ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị ngồi nghe pháp mình cái chuyện nó đại sự như vậy, bởi vì nghe một cách gì ha, thờ ơ vậy hả? Nhưng thầy nói như vậy tại sao? Tại nếu mà thầy nói sớm thì mình nghe sớm. Quý vị, ai tất cả mọi người đã nên chạy thôi, ôm chân Ngài Tiên Hóa nói, Ngài cứu của con. chạy tới ôm chân ngài, ngài cứu ngài. Bây giờ làm không được nữa.
À. Mình nói là mình sẽ sám hối, gặp ngài nói chuyện mà mình không có thích nghe, mình không thích lời nhận
luôn. Cái bà này thiệt cái nghiệp nó nặng dễ sợ lắm. Cái đó gọi là nghiệp chướng đó. Thiệt á. Cái chuyện này thiệt là đáng tiếc đó. Quý vị thấy, nghe chuyện kêu của con ngân kể, quý vị thấy á, rồi cô này cô bắt đầu tới chùa, cô cúng dường cho tới lập công quả, làm công quả cúng dường cho cái pháp đó, từ từ mới hưởng được. Tại bây giờ có phước mới được nghe được cái là ông đó, ông giỏi dễ sợ lắm. Là phước nó mới nghe được cái chuyện đó, nó không phải dễ đâu à. Thầy nói là quý vị lo kiếm với ông Hằng á, quý vị đừng có hiểu lầm thầy. Thầy nói là để thực chân chính ổng là họ Hằng, chứ không phải họ Dũng, họ Vĩnh. Nói ông thầy họ Vĩnh chỉ là mạo bụi thôi, mạo nhận thôi, gọi là mạo nhận để mà hưởng cái phước ngài thôi. Hôm nay ông hỏi Quan Thế Bồ Tát ở bên Tây Phương Cực Lạc, nó thể có, thầy nó có. Quan Thế Bồ Tát có ở đây, thầy nó cũng có. Quan Thế Bồ Tát làm người, thầy cũng có. Ông nói tú quen người đó, tôi nói chắc ông không quen đâu. Nghèo mà tham, tưởng mình ngon. Cái đời sau thì quý vị, cái đời này ngài chứng hóa sẽ là một người phi thường. Có gì nữa không? Ai đang mắc gì nữa không? Sau mà tới tình độ, quý vị sẽ... Thầy nói quý vị nghe này, cái tình độ là trong thiền đó. Đó là thiền đó. Cô nói là chị cô nói này, cô nói, thầy nói cô đừng có tin chị cô á. Chị cô là cái người mà nói là nó xấu ngài tiến hóa thầy của tôi đó. Thầy nói, sao cô tin tưởng được chị cô được? Ở bên nhau nữa. Cái giọng nói nghe không hiểu. Khó nghe dễ sợ. Cái giọng nó khó nghe dễ sợ. Thầy là hết ý kiến luôn. Các vị biết không? Mấy cái người này người ta tới một cặp người vĩ nhân ngài tiến hóa mà không biết luôn. Dễ sợ như vậy. Họ lớn đến cái độ quý vị không thấy được. Cái vị không thể nào đo lường được. Cứ ngồi đó nghĩ là mình biết hết. Nói là cái gì tôi cũng biết, cái gì tôi cũng hiểu rồi. Có đâu. Quý vị sẽ không được dạy cho đến khi quý vị qua được cái thử thách. Bởi vậy cái pháp xuất thế nó khác thế gian pháp ở chỗ đó. Mấy đứa con nít này nó tỉnh bơ ngủ, thì ngọt mấy người lớn thì ngáy ngủ hết, còn mấy con nít nó tỉnh bơ. Cái pháp xuất thế đó, cái pháp xuất thế nó sẽ truyền cho quý vị sau khi quý vị qua cái thử thách thôi. Cho đến khi quý vị, thầy xin lỗi thầy nói nó hơi sóc tai quý vị một tí. Pháp xuất thế đó nó được truyền. Có nghĩa nó có một cái sự tuyển chọn ở trong á. Người thầy đó chọn cái người nào xứng đáng mới truyền cái pháp lại cho người học trò. Có một cái sự tuyển chọn đàng hoàng. Một cái sự tuyển chọn là cái thiên thất. Thiên thất là cái nơi tuyển chọn. Cái thiên thất là cái cơ hội để những người ưu tú, Phật tử ưu tú hội tập lại để được tuyển chọn làm Phật. Bởi vì trong cái truyền thống bên đại thừa người Trung Hoa đó, cái thiền thất là một cái chuyện, một cái sự kiện nó vĩ đại, quý vị không thể tưởng tượng được, nó lớn không thể tưởng tượng được. Không phải chuyện không khơi đâu. Cái việc cái nói là cái chuyện như là tại sao nó khó khăn gắt gao, không có đâu. Cái này là cái sự tuyển chọn. Bởi vậy trong cái truyền thống bên cái đại thừa, Phật giáo đại thừa, họ tổ chức những cái thiền thất này. Mỗi lần có một cái thiền thất xảy ra, quý vị biết không, cả ngàn người, cả vạn người tới mà ủng hộ cái thiền thất. Để mà trong tương lai họ được tuyển chọn. Trong cái thế giới này không có bao nhiêu chỗ còn lại mà còn tổ chức những cái thiền thất như vậy, quý vị biết không? Đừng nghĩ mấy cái chuyện này là quý vị nhìn cái lưa thưa vài người, cái quyết bao nhiêu chúng sanh tới để được dạy, để mà được tuyển chọn. Có ai có thắc mắc gì cuối cùng không trước khi mình nghỉ? Nói là nếu như mà con ôm chân thầy có cứu con được không? Nếu mà con tới ôm chân thầy, người ta sẽ nói là con với thầy có chuyện lăng nhăng lộn xộn. Cái duy nhất chắc chắn nó sẽ xảy ra là có người sẽ nói như vậy ngay. Tối nay mình nói chuyện thêm 3 tiếng rồi. Mình tưởng mình dời tới nó sớm hơn tí là sẽ ngắn hơn, đi thu thiền nhiều hơn. Mình sẽ ngồi thiền tới 11:50. Cái gì bỏ uổng mất cái chân thiền, uổng dễ sợ luôn. Thầy thấy tiếc cho quý vị. Quý vị mà lúc thiệt sự lúc ngài còn sống, quý vị tin ngài tiến hóa. Hồi đó quý vị tới mình xin ngài được giúp để mà tới vãng sinh, quý vị đã được rồi. Thôi giờ trễ quá rồi. Quá trễ rồi. Ngài dễ sợ. Ngài dễ sợ lắm. Cái tình độ của ngài kinh hoàng, quý vị không thể tưởng tượng được. Hy vọng là cái pháp nó được truyền lại để mà chúng ta được hưởng. Thành nếu như mà quý vị kiếm được cái người đó nói về biết, để mà cái thầy tới ôm chân cái sư cô đó hoặc là ông thầy đó nữa. Mời quý vị đứng dậy, đi bộ một tí cho nó lưu thông cái máu lại.